Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh định đẳng giác kinh, tập 129. Người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Lần trước giảng đến Di Lặc sở vấn thập niệm, phía sau còn có hai điều chưa giảng. Hôm nay chúng ta lại xem tiếp. Cửu giả cận ư giác ý, sanh khởi chủng chủng thiện căn nhân duyên, viễn ly hội náo tán loạn chi tâm. Đây là nói đến pháp mười niệm trong phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Bồ Tát nói rồi, có thể đầy đủ mười loại niệm này quyết định giảng sanh thế giới Cực Lạc. Mười niệm tuy là không phải phàm phu chúng ta có thể làm đến được viên mãn, thế nhưng không phải không làm được. Chúng ta phải tận tâm tận lực cố gắng mà làm. Điều thứ chín là cận ư giác ý. Cận ư, hai chữ này dùng được rất hay. Chữ giác ý ở đây là chỉ người nào? Ngài chỉ là Phật Đà. Phật Đà là đại giác viên mãn. Bồ Tát tuy là giác, thế nhưng khi sánh với Phật thì còn kém cự ly rất xa, thế nhưng luôn phải tiếp cận. Tiếp cận thì chúng ta phải nên học tập. Phía sau nói hai câu rất hay, nhất là câu sau cùng: sanh khởi chủng chủng thiện căn nhân duyên. Chú trọng ở nơi nhân duyên. Thiện căn: vô tham, vô sân, vô si, ba thiện căn. Dũng mãnh tinh tấn, Bồ Tát thiện căn. Cái gì là nhân duyên? Nhân duyên nhất định phải diễn ly nơi phồn hoa náo nhiệt. Ly không chỉ là bảo thân chúng ta ly, thân tuy là ly rồi, ở trong núi để tu hành, thế nhưng tâm thì không ly. Tâm vẫn thường hay nghĩ đến thế gian, rất nhiều những việc náo nhiệt, vậy thì không ít gì. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, trong núi sâu cũng có mắt lấy truyền hình. Chỉ cần có truyền hình, chỉ cần có phát thanh thì không thể ly. Do đây có thể biết, nếu như ở trong đô thị họ không xem báo chí, không nghe phát thanh, không xem truyền hình thì họ chân thật đã ly rồi. Chúng ta phải hiểu được cái chân tướng sự thật này. Tại vì sao vậy? Những thứ này nhiễu loạn tâm thanh tịnh của chúng ta. Một số ngoại duyên này đều là giúp chúng ta sanh tham sân si. Xã hội hiện đại chú trọng đến là cái gì? Khích lệ mọi người tiêu xài. Đây là chính sách kinh tế của nhiều quốc gia tiên tiến chọn lấy, cũng chính là khích lệ mọi người tham sân si. Nếu bạn không tham, không sân, không si thì họ không thể kiếm tiền. Người học đạo chúng ta nếu như vậy mà đi theo, không tham, không sân, không si, thiện căn tinh tấn, vĩnh viễn sẽ không thể sanh khởi. Các vị thử nghĩ xem có đúng hay không. Cho nên sự việc này rất phiền phức. Chân thật học Phật thì lại có mâu thuẫn với chính sách kinh tế của quốc gia. Rốt cuộc thì phải làm sao? Tất nhiên, người học Phật trong xã hội là thiểu số, người không học Phật là đa số. Ngay trong số người học Phật, người giả học Phật thì lại chiếm đa số, người chân thật học Phật thì con số là rất ít. Các vị thử nghĩ xem, hỏi thăm lẫn nhau, có mấy người mỗi ngày không xem báo chí, không xem truyền hình? Cho nên tôi nghĩ tuyệt nhiên không trái phạm đối với chính sách kinh tế của quốc gia. Thế nhưng cái vấn đề này chính là chúng ta có phải chân thật quyết tâm muốn cầu sanh thế giới cực lạc hay không? Nếu như chân thật muốn giảng sanh, muốn sanh thế giới cực lạc, muốn ở ngay trong đời này thấy A-di-đà Phật, vậy thì bạn nhất định phải y giáo phụng hành. Chính sách quốc gia chúng ta quyết định không trái phạm. Thế nhưng chúng ta chính mình nhất định phải đoạn tham sân si mạng. Nhất định phải học tiết kiệm giản dị, trải qua đời sống đơn giản nhất. Có như vậy mới có thể cận ư giác ý. Nếu không mà nói, tuy nhiên là học Phật vẫn cứ là mê tà nhiễm. Đây là sự thật. Có mấy người từ mê tà nhiễm chân thật hồi đầu, nương vào giác chánh tịnh, đích thực không nhiều. Chẳng trách lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ngày trước thường nói, một vạn người niệm Phật chân thật giảng sanh chỉ có 2-3 người. Đây là nói chuyên tu tịnh độ. Không tu vậy thì càng không cần phải nói. Chân thật tu tịnh độ phải chuyển mê tà nhiễm thành giác chánh tịnh, vậy mới có thể được giảng sanh. Cái đoạn này chính là cái ý này. Thế nhưng chính mình phải thử nghĩ xem, vô lượng kiếp đến nay, tập khí mê tà nhiễm quá sâu quá nặng. Chúng ta cũng biết 10 ác là nhất định không thể làm. Thế nhưng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, hữu ý vô ý, ý niệm của 10 ác thường hay khởi hiện hành. Sự việc của 10 ác vẫn là thường hay làm. Làm rồi lại hối hận, hối rồi lại làm tiếp. Chẳng phải là làm những việc này hay sao? Làm rồi có thể hối hận, vẫn xem là không tệ, còn có một chút lương tâm. Làm rồi mà không biết được hối hận, cái nghiệp chướng đó thì quá sâu quá nặng. Cho nên chân thật có thể hồi đầu thật không dễ dàng. Tại vì sao không thể quay đầu? Chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân này. Quay đầu lại cận ư giác ý, không thể quay đầu cận ư nhiễm ý. Chúng ta trải qua mấy mươi năm học tập này, sâu sắc thể hội được tầm quan trọng của giáo dục. Không có người dạy, bạn làm sao quay đầu? Tuy là chúng ta cũng đang học, thời gian học không đủ, mọi người chúng ta cùng nhau học tập cũng học được không ít năm. Tại vì sao vẫn cứ không thể quay đầu? Thời gian học quá ít. Mỗi ngày đến nơi đây để nghe kinh, bạn một tuần lễ mới học được 10-mấy giờ đồng hồ. Khi nào không nghe kinh thì bạn tùy thuận phiền não tập khí vọng tưởng. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng. Thời gian tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước dài. Thời gian tùy theo giáo huấn của Phật Đà quá ít. Cho nên không cách gì quay đầu. Chúng ta lại nghĩ đến người xưa, đem sự việc này thì dễ dàng nghĩ được thông, nghĩ thấu suốt. Người xưa thời gian tiếp nhận huân tập Phật Pháp dài. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, mỗi ngày giảng kinh 8 giờ. Không phải Thế Tôn ngài giảng kinh, thì là mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, 49 năm không gián đoạn. Làm sao biết được ngài giảng kinh ngày 8 giờ? Trên kinh thường nói nhị thời giảng kinh. Ấn Độ vào thời xưa đem ngày đêm phân thành 6 thời. Ngày 3 thời, đêm 3 thời. 2 thời giảng kinh chẳng phải là 8 giờ của hiện tại hay sao? Hiện tại chúng ta đem một ngày đêm phân thành 24 giờ. Và lúc đó phân thành 6 thời. Nếu không giảng kinh thì là tư duy tu. Cho nên cái họ nghĩ, cái họ nói, cái họ làm đều là cận ư giác ý. Ngày ngày nghĩ đến giáo huấn của Phật, y giáo phụng hành. Thời gian dài như vậy cho nên mới có thể chuyển đổi. Chúng ta xem thấy tình hình trước mắt, sâu sắc thể hội giảng kinh là quan trọng. Tu hành cho dù là niệm Phật, tại vì sao có thể thoái chuyển? Nghe kinh quá ít, không giác ngộ, cho nên niệm Phật sẽ thoái chuyển. Niệm Phật vẫn còn nghĩ tưởng sằng bậy. Niệm một thời gian lại đi học pháp môn khác, đều là nghe kinh quá ít. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, đạo tràng từ trước cũng là ngày ngày giảng kinh. Cho nên đạo tràng chính là trường học. Bốn chúng đồng tu đến đạo tràng chính là đi học. Thân cận thiện tri thức là trường học, không phải làm những nghi thức tôn giáo này. Thế nhưng hiện tại Phật giáo của chúng ta không phải như vậy. Phật giáo hiện tại gần như toàn bộ thảy đều là làm nghi thức tôn giáo. Đây là đem giáo dục của Phật Đà biến thành tôn giáo. Tôn giáo chú trọng nghi thức, Phật Pháp không chú trọng nghi thức, chú trọng giáo học. Nghi thức là một bộ phận lễ tiết của Phật giáo. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng bản chất của Phật Pháp. Phương thức tu hành tuy là rất nhiều, nguyên tắc chỉ có một, chính là làm một cuộc thay đổi mà thôi. Vô lượng pháp môn không ngoài cái nguyên tắc này: chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là mục tiêu giáo học của Phật Pháp. Chúng ta có chuyển hay không? Sự việc này ngày ngày phải chuyển, niệm niệm đều phải chuyển, vậy mới có thể chuyển đổi được. Nếu như quên mất đi mục tiêu trung tâm này, có học được nhiều pháp môn hơn, học được thời gian nhiều hơn, không thể chuyển. Đây chính là học suông. Không luận tu học pháp môn nào, pháp môn niệm Phật tuy là nói dễ hành, đạo dễ hành, nó chuyển phàm thành thánh. Cho nên chúng ta niệm Phật, nếu không làm được sự chuyển đổi, cũng không thể giảng sanh. Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta viết ra một duyên khởi. Trong duyên khởi nêu ra năm khóa mục tu học. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm việc thù đáp qua lại, đều phải tuân thủ. Biết được chính mình phải nên làm như thế nào. Giáo học của Phật Pháp, trung tâm của nó chính là hiếu thân tôn sư. Trong tam phước, khi vừa mở đầu là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này làm được tròn đầy viên mãn thì liền thành Phật. Bao gồm tất cả kinh luận, Thế Tôn 49 năm đã nói, không rời khỏi cái đề mục này. Nếu như có người hỏi bạn, cái gì là Phật Pháp? Hiếu thân tôn sư. Chúng ta học Phật, đem cái cương lĩnh, trung tâm giáo học của Phật, quên hết sạch trơn. Tu học tất cả pháp môn dường như là không liên quan gì với việc này. Bạn làm sao có thể thành tựu? Làm thế nào mới hiếu thân tôn sư? Phía sau đã nói, từ tâm bất sát, tu 10 nghiệp thiện, đây là hiếu thân tôn sư. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, là hiếu thân tôn sư. Phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, đều là hiếu thân tôn sư. Thậm chí nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, thực tiễn hiếu thân tôn sư. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm vô minh chưa phá hết, hiếu đạo vẫn chưa viên mãn, còn khuyết một phần. Tôn sư trọng đạo cũng thiếu một phần, chưa đạt đến viên mãn, đến Như Lai quả địa. Hiếu thân tôn sư mới làm được đến viên mãn 100%. Các vị hiểu rõ cái đạo lý này mới biết được Phật Pháp không thể không học. Phật Pháp có quan hệ rất mật thiết với chúng ta. Trên kinh luận, bạn nói xem có bao nhiêu các vị đọc kinh không được nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ bạn đọc qua rồi, Kinh Địa Tạng đọc qua rồi, Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh đọc qua rồi, đều giảng qua ở nơi đây. Phật giáo huấn ở trong những kinh này, chúng ta đã làm được mấy điều. Cho nên đặc biệt vì đồng tu Tịnh Tông chúng ta, chọn đọc kinh văn thời khóa sớm tối. Khóa sớm chọn đọc 48 nguyện, mục đích là hy vọng chúng ta nương theo 48 nguyện phát tâm. 48 nguyện là tâm nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta sau khi đọc rồi phải phát ra tâm nguyện giống như A-di-đà Phật. Buổi tối chọn đọc Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 đến phẩm 37. Đoạn lớn kinh văn này là nói cái gì? Năm giới mười thiện. Chúng ta phải làm được, quyết định không thể trái phạm. Cho dù là làm việc tốt, việc thiện, cũng không thể trái ngược. Luôn phải hiểu được chừng mực, phương tiện khéo léo, phải đầy đủ trí tuệ. Khảo lượng của trí tuệ phải nghĩ đến ảnh hưởng. Đối với ảnh hưởng của trước mắt cùng ảnh hưởng đối với tương lai đều phải nghĩ đến. Nếu như ảnh hưởng này là thiện, có thể làm. Ảnh hưởng là bất thiện, quyết định không thể làm. Nhất là Phật nói, hiện tại bạn làm như vậy là việc tốt, thế nhưng tương lai sẽ không tốt. Vậy thì việc này không thể làm. Những cái thí dụ này, các vị đọc qua Liễu Phạm Tứ Huấn, lý sự trong Liễu Phạm Tứ Huấn đều có nói đến rất nhiều. Cho nên nhất định phải chú ý đến sự ảnh hưởng. Cổ thánh tiên hiền trước đây thân minh thử lý, cho nên không xem trọng đối với khoa học kỹ thuật. Không phải chúng ta không thông minh. Các vị phải nên biết, có rất nhiều phát minh ra. Mọi người đều biết kim chỉ nam, thuốc súng, những thứ này đều là do người xưa chúng ta phát minh ra. Thế nhưng không diễn biến thành vũ khí giết người. Đây là trí tuệ của chúng ta. Khi truyền đến nước ngoài thì lập tức bị biến chất. Chúng ta đọc được ở trên lịch sử thời đại của Vương Mãn, đã có người phát minh phi hành. Vào thời đó chính là hiện tại gọi là máy dù lượn. Dù lượn đã có người muốn học bay. Thế nhưng cái thứ này không truyền lại. Thời đại Tam Quốc, các vị đều biết rõ ràng, Gia Cát Lượng phát minh cơ khí hóa vận chuyển, trâu cây ngựa nước. Sau khi Gia Cát Lượng chết rồi thì hủy mất hoàn toàn kỹ thuật này, không lưu lại đời sau. Không phải ông bỏng sẻn, ông biết được những khoa học này nếu như phát triển tiếp tục thì thế giới sớm ngày hủy diệt. Khoa học kỹ thuật chúng ta nếu như từ 5.000 năm trước đã bắt đầu phát triển thì địa cầu này bị hủy diệt rồi không còn, sớm đã mất hết rồi. Vậy bạn mới có thể lý giải cổ thánh tiên hiền chúng ta, các ngài đã nghĩ đến ngay lúc đó có chút tiện lợi, diễn biến về sau sẽ sinh ra rất nhiều tác dụng phụ, thế là liền xả bỏ hết. Anten nếu như có tiếp nhận qua giáo dục của thánh hiền, ông nhất định sẽ không công bố ra lý luận của đạn nguyên tử. Ông tuy là biết được, ông cũng sẽ không nói. Đây là văn hóa Trung Quốc cùng văn hóa phương Tây khác nhau ở chỗ này. Phật càng thông minh hơn, điều gì cũng biết. Những nguyên lý khoa học cận đại này trong Phật Kinh thảy đều có nói đến. Thực tế mà nói, cao minh hơn nhiều so với những gì họ đã nói. Đây là có trách nhiệm đối với xã hội, có trách nhiệm đối với lịch sử, có trách nhiệm đối với hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Đây là Phật Pháp. Quyết định không có nói vì chính mình. Vì chính mình tự tư tự lợi là phàm phu, không có thứ nào không tạo nghiệp. Trên kinh Địa Tạng nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm đồng niệm, thấy đều là tội. Trong lời nói này, khởi tâm đồng niệm đều là tự tư tự lợi. Người giác ngộ khởi tâm đồng niệm đều là gì? Tất cả chúng sanh. Cho dù là đời sống đều là tất cả chúng sanh. Ta sống ở thế gian này, vì sao vậy? Vì chúng sanh phục vụ, không phải vì chính mình. Mặc áo ăn cơm đều là vì chúng sanh. Đọc sách vì chúng sanh. Làm việc vì chúng sanh. Mọi thứ đều là vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước. Đây chính là người giác ngộ. Đây chính là cần ư giác ý. Mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi niệm vì xã hội, sanh khởi chủng chủng thiện căn nhân duyên. Mỗi niệm vì chính mình, đó chính là tạo tác tất cả căn nguyên của ác nghiệp. Khác biệt chính ngay chỗ này. Nếu như chúng ta đem ý niệm chuyển đổi lại, vì chúng sanh, vì xã hội, không nên vì chính mình, tiền đồ của bạn là một mảng sáng lạng. Cái ý niệm này sanh trí tuệ. Người mỗi niệm vì chính mình, tâm đó là mê hoặc điên đảo. Cái tâm đó sanh tham sân si, không sanh trí tuệ. Cho nên nhất định phải đem ý niệm chuyển đổi lại. Phải chân thật chuyển đổi lại. Cần phải hoan hỷ mà trải qua đời sống thanh đạm. Câu nói này người hiện tại nghe được rất khó lý giải, rất khó tiếp nhận. Đây là chúng ta học tập không đủ độ sâu. Học tập nếu như có độ sâu nhất định, bạn liền biết được đời sống đơn giản chính là đời sống hạnh phúc nhất. Trong đời sống xa xỉ không có hạnh phúc. Bạn phải bỏ ra giá trị quá lớn. Bạn tỉ mỉ mà dò xét, được không bằng mất, có được thì quá ít, bỏ ra thì quá nhiều. Bỏ ra là cái gì? Lo lắng. Hiện tại chúng ta gọi là áp lực của tinh thần, áp lực của vật chất. Bỏ ra thì quá nhiều. Đời sống đơn giản, thân tâm tự tại, trong tâm bạn không có lo lắng, không có vọng tưởng, không có vướng bận. Bạn nói thật tự tại. Tâm thanh tịnh rồi thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh cũng thanh tịnh. Đó là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên nhất định phải học. Một điều sau cùng, chánh niệm quán Phật trừ khứ chư căn. Câu nói này chính là Pháp Tướng Tông đã nói. Chuyển thức thành trí. Đại sư Giao Quang đã nói, xả thức dụng căn ở trong Lăng Nghiêm chánh mạch. Cái dụng căn đó, chỗ này nói phải trừ khứ chư căn. Cái dụng căn đó của Ngài là dụng tánh ở trong căn. Trừ khứ là trừ đi thức ở trong căn. Cho nên cách nói này tuyệt nhiên không có mâu thuẫn. Nếu như bạn đọc Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm nói phải dùng căn, còn chỗ này phải đem căn bỏ đi, vậy thì rốt cuộc vẫn là dùng căn tốt hay là trừ bỏ đi thì tốt? Vấn đề liền xảy ra rồi. Ý nghĩa không như nhau. một cái là dùng tánh trong căn. Giống như Đại sư Gia Quang dạy chúng ta, chúng ta thấy là dùng thấy của tánh thấy. Tánh thấy là tánh của nhãn căn. Tánh thấy, cái này nếu như trừ đi, trừ là không nên dùng nhãn thức mà thấy. Vì sao vậy? Thức có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Trong tánh không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì rất dễ dàng biện biệt. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, chỉ cần lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chính là xả thức dùng căn, chính là chỗ này nói trừ khứ chư căn. Sau khi trừ khứ chư căn, câu thứ nhất tự nhiên liền hoàn thành rồi: chánh niệm quán Phật. Chánh niệm là gì vậy? Không có tà niệm, cho nên không phải họ vô niệm. Không có tà niệm chính là chánh niệm. Cái gì là tà niệm? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là tà niệm. Nhất định không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vào lúc này gọi là chánh niệm. Trong tông môn chúng ta thường hay xem thấy chánh niệm, vô niệm. Trong chánh niệm không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là cái ý nghĩa này. Chánh niệm thì quán Phật, cảnh giới của Phật liền hiện tiền. Quán Phật không phải bảo bạn một ngày từ sớm đến tối thấy tượng Phật. Quán Phật là ý nghĩa gì vậy? Cũng giống như trong Đại Kinh Phật đã nói, đại địa chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Bạn xem thấy tất cả chúng sanh hữu tình đều là chư Phật Như Lai. Bạn chánh niệm liền hiện tiền. Nếu bạn xem thấy những chúng sanh này, họ là phàm phu, họ đang tạo nghiệp, đó là bạn tà niệm quán thế gian, bạn không phải chánh niệm. Cho nên mắt của Phật xem thấy tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai. Phàm phu xem thấy chư Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Các vị nghĩ xem lời nói này, chỗ này chẳng phải là nói cảnh tùy tâm chuyển hay sao? Chánh niệm là chân tâm. Chân tâm xem thấy cảnh giới bên ngoài thì thấy được chân tướng. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân tướng chính là cảnh giới Phật. Chân tướng chính là tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Viên là viên mãn, chủng trí là cảnh giới của Phật. Cho nên chúng ta phải huấn luyện, lúc nào xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, ta tỉ mỉ mà xem, bạn giống như một vị Phật thì ta liền thành Phật. Tôi thấy anh không giống Phật thì ta là phàm phu. Tôi thấy anh giống như vị Bồ Tát thì ta thành Bồ Tát. Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên cái mười niệm này, trong tông yếu nói, như thị thập niệm, ký phi phàm phu sở năng, đương tri sơ địa dĩ thượng Bồ Tát, nải năng cụ túc thập niệm. Sơ địa chỗ này là nói biệt giáo. Biệt giáo sơ địa bằng giới duyên giáo sơ trụ. Hay nói cách khác, pháp thân đại sĩ, người phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, họ mới có thể chân thật đầy đủ. Vậy thì chúng ta không thể, chúng ta phải học. Mười điều này, mỗi một điều đều phải học. Trong điều thứ nhất, chúng ta phải học tập chính là nhất định không được tự khen mình chê người. Chính mình khen ngợi chính mình, tán thán chính mình, hạ thấp người khác nhất định không nên. Đây là tâm bệnh mà chúng ta rất dễ phạm. Chúng ta niệm Phật, chúng ta đây là chánh pháp, cái pháp này của chúng ta tốt, pháp của bạn thì không được. Hữu ý vô ý đều sẽ nói ra. Chưa từng biết được tán thán người khác, pháp này của tôi tốt, pháp của bạn đó cũng rất tuyệt, pháp của bạn cũng rất tốt. Đây là thật, không phải là giả. Chỉ cần chuyên tu, chuyên tinh đều tốt. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Không chỉ là tông phái của nhà Phật, pháp môn là bình đẳng, không có cao thấp. Lại mở rộng ra cùng các tôn giáo khác, cũng là bình đẳng, cũng không có cao thấp. Cho đến tất cả pháp thế gian đều là bình đẳng, đều không có cao thấp. Có thể thành tựu hay không, đó chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tại vì sao không có cao thấp? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là duy tâm sở hiện, làm gì có cao thấp? Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Một tâm biến hiện, chân tâm. Cho nên pháp là bình đẳng, mỗi pháp đều là đệ nhất. Ở trong Phật pháp không tìm được đệ nhị. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên đối với tất cả các pháp phải sanh tâm tôn trọng. Chính mình phải khiêm tốn, phải nhường nhịn, phải khiêm hạ. Khổng Lão Phu Tử như vậy mà dạy bảo chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là dạy chúng ta như vậy. Việc này nhất định không sai. Tự khen mình chê người trong phạm vọng giới tuy không phải là liệt vào giới điều tối trọng, thế nhưng trong du già giới bổn thì liệt vào trọng giới. Chúng ta phải hiểu, đệ tử Phật chân thật không luận làm bất cứ việc gì, quyết không trái phạm giáo huấn của Phật Đà. Thời kỳ làm học trò không được rời khỏi lão sư, không luận làm bất cứ việc gì đều phải bẩm bạch lão sư. Lão sư mới có thể dạy bạn. Nếu như là mọi việc đều che giấu lão sư, lão sư không cách gì dạy bạn. Cho nên chúng ta đều là học trò, theo một lão sư, thành tựu của chúng ta chính là Đại sư Ấn Quang đã nói, một phần thành kính đối với lão sư thì có một phần thành tựu, mười phần thành kính thì có mười phần thành tựu. Thành kính biểu hiện ở nơi nào? Quyết định không che giấu đối với lão sư. Làm việc tốt phải báo cáo lão sư, làm việc xấu cũng phải báo cáo lão sư. Lão sư hoàn toàn hiểu rõ đối với bạn, họ mới có thể chỉ đạo bạn. Bạn có chỗ che giấu, che giấu một phần thì họ không thể chỉ đạo bạn. Hay nói cách khác, bạn học tập với họ, cái mà bạn học được liền có hạn. Tôi có thể ở nơi lão sư có được chút gì đó, thành thật mà nói, chính là tôi không giống như các học trò khác của ông. Tôi không có chút nào che giấu đối với lão sư. Chủ ý xấu, muốn làm việc xấu cũng phải báo cáo với lão sư, nói rõ tôi tại vì sao phải làm cách làm này, lão sư nghe qua xem có được không. Vậy mới được, vậy giống một học trò. Cho nên tôi thân cận mấy vị lão sư. Lão sư thương yêu tôi đến như vậy, do nguyên nhân gì? Không hề che giấu, nhất định không lừa dối, chúng ta mới có thể được lợi ích. Chúng ta đối với Phật Bồ Tát càng là như vậy. Không nên cho rằng Phật Bồ Tát không có, việc ta làm các ngài không biết. Bạn đọc qua bộ kinh này, bộ kinh này nếu như bạn chân thật đọc được có tâm đắc thì rợn cả lông tóc. Không thể nói là A-di-đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, không nói các ngài. Mỗi một người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là người hạ phẩm hạ sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc, đều là thiên nhãn thông suốt, thiên nhĩ không chướng ngại, tha tâm thông trùm khắp. Khởi tâm động niệm của chúng ta, hành vi việc làm, họ thấy đều xem thấy, đều nghe được, đều biết được, bằng giấu được ai? Người giảng sanh thế giới Cực Lạc không biết đến bao nhiêu, không thể tính đếm. Thảy đều xem thấy, thảy đều nghe được. Khởi tâm động niệm của chúng ta, họ đều biết được. Nếu như quả nhiên bạn hiểu rõ được sự việc này, làm sao mà không rợn cả lông tóc chứ? Thật đáng lo. Cho rằng chính mình làm việc không có người nào biết, đây là tự gạt mình gạt người. Đừng nói là Phật Bồ Tát, quỷ thần đều biết được rất rõ ràng. Cư sĩ Tề Tố Bình đã nói với các vị những việc của Thiên Mục Sơn, các vị đều nghe qua. Bạn không phải là người chân thật tu hành, quỷ thần cũng xem thường bạn. Đạo tràng này chúng ta quỷ thần nhiều, các vị rất nhiều đồng tu đều biết. Lão Lâm trưởng, quan gia trái chủ của cư sĩ Trần Quang Biệt, chẳng phải đã nhập vào thân đồng tu nơi đây, yêu cầu quy y, yêu cầu nghe kinh sao? Không phải đã nói qua với các vị nhiều lần, quỷ thần rất nhiều. Họ còn nói giảng đường, niệm Phật đường có Phật Bồ Tát. Những quỷ thần này e sợ, không dám tiếp cận, cho nên yêu cầu nghe kinh. Đến nơi nào để nghe? Đến lầu 2 để nghe. Lầu 2 trai đường, mở máy truyền hình ra, họ ở nơi đó nghe. Việc này đồng tu các vị đều biết, ngày ngày cùng ở chung với quỷ thần. Số lượng quỷ thần nhiều hơn so với chúng ta. Chúng ta ở đây xem thấy mấy trăm người, họ thì có đến mấy ngàn người. Chúng ta có thể giấu được ai? Cho nên tâm phải chánh, phải lương thiện. Chúng ta thường nói duy nhất thiện tâm, duy nhất thiện ý, duy nhất thiện hành. Tâm ý hành đều thiện, niệm Phật nhất định giảng sanh. Hơn nữa, bạn nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Thế gian tuy là tai nạn rất nhiều, bạn sẽ không bị tai nạn. Chúng ta xem thấy rồi, nghe được rồi, còn có thể không cảnh giác hay sao? Chỉ cần tâm thiện hạnh thiện của bạn, tự nhiên liền có thần hộ pháp hộ trì bạn. Tất cả tự nhiên tốt đẹp, tất cả tự nhiên như ý. Cái đoạn này chúng ta chỉ giới thiệu đến chỗ này. Phía sau chúng ta phải thảo luận cái thập niệm này. Cuối cùng chọn lấy loại cách nói nào? Chúng ta học Phật, then chốt nhất chính là tin tưởng lão sư. Nếu như mất niềm tin đối với lão sư, trên kinh nói thính tín dư giáo, chính là người khác dạy bảo. Sự việc này thì khó, lão sư của chúng ta là ai? Không phải tôi không dám làm lão sư. Lão sư của chúng ta là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở chỗ nào vậy? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Chúng ta nhất định phải tin tưởng Kinh Vô Lượng Thọ, nhất định phải tin tưởng A-di-đà Phật. Thế nhưng hiện tại lại có vấn đề. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ là bổn hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, cho nên có rất nhiều người nói, đề xuất ý kiến phản đối. Đây không phải là nguyên bản dịch. Bản này không đáng tin. Bản này nhất định không thể tin tưởng. Vậy phải làm sao? Vậy thì đành phải đi đọc năm loại nguyên bản dịch. Nếu như bạn nghe người ta nói cách nói này, bạn mất đi lòng tin đối với bản hội tập này, bạn đi đọc lại năm loại nguyên bản dịch. Thế nhưng tôi có lòng tin đối với bổn hội tập này. Tại vì sao tôi có lòng tin? Lão sư truyền cho tôi, lão sư Lý đích thân truyền cho tôi. Hơn nữa, đối với xã hội đại chúng thông thường phản đối bổn này, ông cũng đã từng nói qua với tôi. Lúc đó khi giao bổn này cho tôi, nói với tôi tạm thời cất vào. Tôi nói tại vì sao vậy? Vào lúc đó tôi rất muốn giảng giải bộ kinh này, Hoằng Dương bộ kinh này. Ông nói không được, tuổi tác của anh quá nhỏ, quá trình học Phật của anh quá ít. Ông nói có một số lão pháp sư cư sĩ đại đức đến phản đối, ông sẽ không chịu nổi. Tôi nói vậy phải làm sao? Cất vào đi, chờ đợi cơ duyên. Đem cất vào đã cất hết mấy mươi năm, đợi đến khi lão sư giảng sanh, trong lúc tôi thanh lý sách cũ, tôi xem thấy được quyển này, lão sư đã qua đời rồi. Tuy là không thể hoằng dương, chí ít cũng đem quyển này in ra. Cho nên liền in 10.000 bộ tặng cho kỷ niệm lão sư. Bởi vì cái quyển này của lão sư rất nhiều người chưa xem thấy, chính là mi chú của ngài. Quyển này sau khi tán ra, rất nhiều người xem thấy sinh tâm hoan hỷ, đến mời tôi giảng. Duyên này đại khái như vậy là chín mùi. Vậy thì bắt đầu giảng. Giảng rồi quả nhiên không hề sai. Pháp duyên thù thắng không gì bằng. Ngay trong đời này của tôi, giảng qua rất nhiều kinh luận. Pháp duyên thù thắng nhất là giảng Kinh Vô Lượng Thọ, thính chúng nhiều nhất, đạt được hoan hỷ của đại chúng. Duyên chín mùi rồi. Lão sư Lý đem quyển này giao cho tôi, tôi tin sâu không nghi đối với ông.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.